Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, ngày 8 tháng 6 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những mục sau đây. Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha và phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua. Kính thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối tháng 5, nhiều giáo phận tưng bừng hân hoan với những thánh lễ truyền chức và tạ ơn tân linh mục. Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay mời quý vị và các bạn đến với giáo xứ Trà Kiệu, trung tâm thánh mẫu của giáo phận Đà Nẵng, để tham dự lễ truyền chức 4 tân linh mục của giáo phận. Giáo phận Đà Nẵng với trên 2 triệu dân, con số 4 linh mục thụ phong lần này không phải là nhiều, nhưng cũng góp phần to lớn vào việc đáp ứng nhu cầu của giáo phận. Đây là lần đầu tiên giáo xứ Trà Kiệu được chọn làm nơi cử hành thánh lễ truyền chức. Ngày 31 tháng 5 cũng là ngày hàng năm giáo phận Đà Nẵng tổ chức đại hội hành hương kính Đức Mẹ Trà Kiệu. Giữa cái nắng chói chang của những ngày hè, hàng ngàn giáo dân từ các giáo xứ, giáo hạt trong giáo phận Đà Nẵng và các giáo phận bạn như Huế, Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Trà Kiệu để cùng hiệp thông thánh lễ, chung chia niềm vui có thêm những tân linh mục của giáo phận. Trong thánh lễ truyền chức với khoảng 80 linh mục trong và ngoài giáo phận đồng tế, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã nói lên tâm tình của ngài như sau: từ nhiều năm qua, Chủ nhật lễ Chúa Chiên Lành đã trở thành ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu của toàn thế giới. Và cũng vào những ngày đó, hàng trăm người trẻ đã đến Trà Kiệu để tìm hiểu về ơn thiên triệu. Nhờ đó mà hôm nay, Thiên Chúa đã ban cho giáo phận Đà Nẵng có thêm 4 tân linh mục. Đây là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho giáo hội và giáo phận Đà Nẵng cách riêng. Đặc biệt trong ngày cuối tháng hoa, cũng là ngày hành hương Trà Kiệu, 4 tân chức chính là 4 bông hoa tươi thắm mà giáo phận Đà Nẵng dâng lên Đức Mẹ, cũng là món quà mà Thiên Chúa ban cho giáo phận thông qua Mẹ Trà Kiệu. Và ngài cũng đã nhắn nhủ các tân linh mục: chúng con hãy luôn ngắm nhìn gương sáng của vị mục tử tốt lành. Người không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Với 4 tân linh mục, giáo phận Đà Nẵng hiện nay có tổng số 85 linh mục, phục vụ hơn 60.000 giáo dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, với dân số trên 2 triệu người. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn trở lui lại ngày hôm trước, ngày 30 tháng 5, để đến với thánh lễ truyền chức 19 tân linh mục tại giáo xứ Ngọc Thạch thuộc giáo phận Long Xuyên. Đây là thánh lễ truyền chức nhiều linh mục nhất trong giáo phận Long Xuyên từ trước đến nay. Kể từ khi được tin Đức Giám mục giáo phận chọn làm nơi cử hành thánh lễ truyền chức, suốt cả tháng trời, toàn thể giáo xứ từ quý chức đến giới gia trưởng, hiền mẫu, mẹ trẻ, các hội đoàn đều không quản ngại vất vả đã lăn xả vào công việc chuẩn bị. Dự kiến sẽ có khoảng 6.000 giáo dân đến tham dự, cùng với từ 250 đến 300 linh mục đồng tế. Dự kiến là như vậy, nhưng thực tế trong ngày lễ truyền chức, cả một biển người ước tính trên 12.000 người, tập trung tại khuôn viên trước nhà thờ Ngọc Thạch, rộng khoảng 8.000 mét vuông, cùng với khoảng 250 tu sĩ nam nữ và suýt soát 300 linh mục. Trên trang nhà của giáo xứ Ngọc Thạch có tường thuật như sau: thánh lễ đồng tế bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng do Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu chủ tọa. Giữa tiếng hát cất cao của cả một rừng người trong bài hát cộng đồng "Từ ngàn xưa Cha đã yêu con", đoàn linh mục đồng tế trong lễ phục vàng như một con rồng vàng uốn khúc tiến lên lễ đài được thiết kế hoành tráng với mái che dưới hình một chiếc triều thiên, và đằng sau là một tấm phông lớn vẽ hình Chúa Chiên Lành. Trong bài giảng Đức Cha chia sẻ, lễ phong chức linh mục là một hồng ân cho mọi người. Đối với giám mục, đây là cơ hội để giám mục thực thi nhiệm vụ sản sinh thêm những nhân sự mới cho giáo hội. Đối với các thầy phó tế, thì đây là dịp vui mừng vì các thầy đã được Đức Giám mục thay mặt Chúa chọn làm người cộng tác với Đức Giám mục. Đối với linh mục đoàn, thì đây là dịp hân hoan vì có thêm những người anh em, người cộng tác, chia sẻ trách nhiệm mục tử. Đối với ông bà cố, thân nhân họ hàng, thì đây cũng là dịp rất vui mừng vì được tận mắt chứng kiến thành quả của bao ước mơ, nguyện cầu cho con cháu được làm linh mục. Đối với các giáo xứ có các tân chức hôm nay, thì đây là một niềm vui và một vinh dự vì giáo xứ đã có người được tuyển chọn vào hàng giáo sĩ, thêm những người thợ gặt cho nước trời. Theo niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam năm 2005, giáo phận Long Xuyên có 212 linh mục, với 19 tân linh mục hôm nay. Con số linh mục trong giáo phận được nâng lên trên 230 vị, phục vụ khoảng 240.000 giáo dân trên một tổng dân số khoảng 4 triệu người. Kính thưa quý vị và các bạn, hình ảnh trong thánh lễ, trước khi lãnh nhận chức linh mục, các tiến chức nằm sấp trước bàn thờ, khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh, hình ảnh đó luôn làm người tham dự xúc động, bởi vì một phần nào nó nói lên cuộc đời vác thập giá mà tiến chức sắp bước vào. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một thoáng suy tư của cha André Đỗ Xuân Quế khi đi thăm các cha Khuất Duy Linh, Đỗ Quang Chính và Hoàng Sĩ Quý, là những linh mục cũng đang nằm, nhưng là nằm trên giường bệnh sau một đời phục vụ. Mời quý vị và các bạn lắng nghe. Tôi vừa ở Thủ Đức về, sau khi thăm các cha Khuất Duy Linh, Đỗ Quang Chính và Hoàng Sĩ Quý tại tu viện Dòng Tên. Cuộc thăm viếng nhanh chóng và vắn vòi này đã để lại trong tôi một vài xúc động và suy nghĩ. Tôi muốn ghi vội lên đây, trước là để cho mình cảm nghiệm, sau là để cho những người xa gần quen biết các cha, nhất là cha Khuất Duy Linh, trong thời gian sinh hoạt tại trung tâm Đắc Lộ vào những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80. Hiện nay đang ở rải rác nhiều nơi, hồi tưởng lại mà cảm thông, ngậm ngùi, chia sớt. Cha Khuất Duy Linh bị đột quỵ vì bệnh tim từ mùa hè năm ngoái, khi cha vừa tới Hoa Kỳ được ít hôm. Người ta đưa cha vào bệnh viện để chữa trị. Tại đây cha được giải phẫu nhiều lần. Thời gian cha ở Hoa Kỳ để lo chữa trị cũng khá lâu. Và cuối cùng, nhà dòng phải quyết định đưa cha trở lại Việt Nam để chăm sóc, vì ít có hy vọng tình trạng của cha trở lại bình thường. Hôm nay, mùng 5 tháng 6 năm 2008, mấy người chúng tôi trong ban thánh nhạc cũ như cha Xuân Thảo, anh Pê Kim, anh Quốc Vinh, anh Đinh Thiện Bản và tôi đã tới thăm cha. Vừa vào tới sân tu viện, chúng tôi đã gặp cha Nguyễn Cao Siêu. Cha Siêu vui vẻ chào đón và đưa chúng tôi vào thăm cha Khuất Duy Linh, rồi cha Đỗ Quang Chính. Chúng tôi chỉ thoáng trông thấy cha Hoàng Sĩ Quý, năm nay 82 tuổi, đang tưới cây cảnh chung quanh vườn. Trước khi vào thăm, cha Siêu dặn đi dặn lại chúng tôi là đừng để cho mình quá bị xúc động khi nhìn thấy hình hài của cha Khuất Duy Linh hiện nay. Dù đã được dặn như thế, nhưng quả thật không ai trong chúng tôi là không xúc động khi nhìn thấy thân hình của cha như bị co rút, nằm yên một bề, chân teo lại như một que củi, không nói năng và di chuyển được. Mọi sự đều phải nhờ hai người coi bệnh, đêm cũng như ngày. Giống như cha Nguyễn Huy Lịch ở tu viện Mai Khôi, hay cha Bạch Văn Lập ở tu viện Kỳ Đồng cách đây 10 năm. Cha nhìn chúng tôi, thỉnh thoảng đôi môi mấp máy như muốn nói mà không nói ra được. Chúng tôi nhìn cha với đầy vẻ ái ngại mà không nói được gì, hay đúng ra không dám nói, vì sợ làm cha tủi thân tủi phận. Rời phòng cha Linh, chúng tôi sang thăm cha Chính. Cha Chính năm nay 79 tuổi, cha bị nhũn não, sức khỏe yếu kém, nhưng còn tỉnh táo, nói năng rõ ràng, thường nằm trên giường, nhưng không còn khả năng suy nghĩ và viết lách gì nữa. Những cha này trước kia là những người hoạt động năng nổ trong lĩnh vực văn hóa, âm nhạc và linh thao, nay phải đình chỉ tất cả vì tuổi già và bệnh tật. Tuy không nói hay không nói ra được, nhưng chắc trong thâm tâm không khỏi có điều ngậm ngùi luyến tiếc. Đó là định luật chung của kiếp người khi đến tuổi đời xế bóng. Ai rồi cũng đến giai đoạn này thôi. Nhưng khi nó đến thì phải chấp nhận với lòng tin và sự phó thác trong tay Chúa. Tới lúc này thì sức lay thành nhổ núi khi trước và làm chi. Vì vậy, đúng như lời ông Job nói, đường lối và tư tưởng của Chúa không phải là đường lối và tư tưởng của người đời. Cứ như người đời thì tại sao Chúa lại để cho một số linh mục của người lâm vào tình trạng thê thảm như cha Linh, cha Lệch, cha Lộc và nhiều cha khác vào giai đoạn cuối đời như thế? Thật là mầu nhiệm của thập giá. Chính Chúa Giêsu đã sống và dùng mầu nhiệm này làm dụng cụ để cứu chuộc nhân loại. Nhìn theo góc cạnh mầu nhiệm, thì những cảnh đời bất hạnh được đón nhận trong ánh sáng đức tin lại có một ý nghĩa và một giá trị. Đó là ý nghĩa hy sinh và giá trị thanh luyện. Ai đã xem một góc công viên của nhà đạo diễn Trần Văn Thủy, nếu suy nghĩ và tìm hiểu, cũng có thể nhìn thấy ở đây một ý nghĩa trong cảnh đời đầy gian nan thử thách, nhưng cũng thấm đượm đức tin của gia đình người Công giáo trong phim đó. Tôi ra về và bây giờ ngồi trước bàn máy vi tính. Tâm trí miên man với nhiều suy nghĩ. Tôi năm nay đã 78 tuổi, còn đi được xe gắn máy trong thành phố và đi xa được tới 30 cây số. Tôi coi đây là một ân huệ lớn lao của Chúa và hàng ngày luôn cảm ơn Người về ân huệ này. Nhưng nếu một lúc nào đó không đi lại được và cũng không còn ngồi ở bàn máy vi tính để làm việc nữa thì thế nào? Tôi bảo mình là phải chuẩn bị và hàng ngày cầu xin cho biết vui lòng đón nhận khi xảy ra tình trạng đó. Tôi cũng không quên cảm thông và cầu nguyện cho những người đang bị thử thách về khả năng làm việc và tình trạng sức khỏe. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại một sự kiện lớn đang được mọi người Công giáo khắp nơi trên thế giới chờ đợi, đó là Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Úc vào tháng 7 sắp tới. Chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin liên quan đến đại hội và việc Đức Thánh Cha sẽ đến tham dự. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn đón nghe một số sinh hoạt và những chi tiết dành riêng cho giới trẻ Việt Nam đến với đại hội. Ban tổ chức đã chuẩn bị từ 250 đến 300 địa điểm trong thành phố và vùng ngoại ô Sydney để hướng dẫn giáo lý cho các ngôn ngữ và là nơi dâng thánh lễ cho Đại hội Giới trẻ 2008. Trong đại hội sẽ có nhiều lễ hội và sinh hoạt. Chúng tôi xin trích lược một số lễ hội chính như sau. Thứ nhất, thánh lễ khai mạc Đại hội Giới trẻ 2008 tại Barangaroo trong thành phố Sydney vào chiều thứ Ba, ngày 16 tháng 7. Thứ hai, buổi hòa nhạc chào đón vào chiều thứ Ba, ngày 16 tháng 7. Và các sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Thứ ba, việc chầu thánh thể và giải tội được tổ chức tại nhiều nơi, kể cả tại những địa điểm giáo lý. Thứ tư, Vocation Expo, tức triển lãm về ơn gọi, sẽ được tổ chức để giới thiệu các dòng tu và các ơn gọi khác nhau, để giúp các bạn trẻ tìm hiểu về ơn gọi của mình. Vocation Expo sẽ tổ chức tại Darling Harbour với 90 lều trưng bày của các dòng tu khác nhau. Chiều thứ Sáu, ngày 17 tháng 7, lúc 3 giờ chiều, sẽ có đàn thánh giá trọng thể. Trạng thứ nhất sẽ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Sydney, sau đó sẽ di chuyển qua các đường phố của thành phố Sydney. Các bạn trẻ và mọi người hành hương sẽ chọn một trạng thích hợp để tham dự tích cực. Các trạng đàn thánh giá sẽ được chiếu trên các màn ảnh lớn tại nhiều địa điểm. Trạng đàn thánh giá do cha giáo sư Peter Steele dòng tên biên soạn. Thành phần diễn viên xuất sắc đã được chọn và tập dượt để trình diễn chặng đàn thánh giá rất đặc biệt này, kết hợp hài hòa và rất nghệ thuật với âm nhạc, các bi cảnh của chặng đàn thánh giá. Nghi thức giải tội cũng song song tiến hành, cho các bạn trẻ cần gặp gỡ và hòa giải với Chúa. Đây là một biến cố vĩ đại và đặc biệt trong Đại hội Giới Trẻ 2008. Đêm thứ Bảy, 19 tháng 7 là đêm canh thức đặc biệt, với cuộc hành hương đi bộ vĩ đại từ khắp các nẻo đường thành phố Sydney, tiến về Randwick để tham dự đêm canh thức. Chương trình đêm canh thức gồm 3 phần chính. Thứ nhất, nghi lễ mong chờ Chúa Thánh Thần với các nghi thức ánh sáng và nghi thức diễn tả bày ơn Chúa Thánh Thần qua các chứng từ của giới trẻ. Thứ hai, diễn từ của Đức Thánh Cha cùng với phần kinh nguyện và nghi thức cầu khẩn Chúa Thánh Thần do Đức Thánh Cha và các giám mục cử hành. Tiếp theo là chầu Thánh Thể. Sau giờ chầu Thánh Thể, Đức Thánh Cha sẽ ra về, và giới trẻ sẽ cầu nguyện, canh thức, ngủ dưới các vì sao trên khung trời Sydney. Chầu Thánh Thể và giải tội vẫn tiến hành cho các bạn trẻ nào cần đến. Ngày Chủ nhật 20 tháng 7, thánh lễ bế mạc tại Randwick vào hồi 10 giờ sáng. Sau điểm tâm vào khoảng 8 giờ sáng tại đây, ban tổ chức giúp các bạn trẻ chuẩn bị tâm hồn dâng thánh lễ bế mạc. Dự kiến sẽ có chừng 500.000 người tham dự thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha, với khoảng từ 4 đến 500 giám mục và 3.000 linh mục cùng đồng tế trong thánh lễ bế mạc này. Ngoài những chương trình của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ của Việt Nam sẽ có thêm những sinh hoạt đặc biệt cho giới trẻ Việt Nam toàn cầu gặp gỡ như sau. Thứ nhất, thánh lễ hội ngộ trong Chúa Thánh Thần để chào đón Quý Hồng Y Giám Mục Giới Trẻ Việt Nam từ năm châu lục và khích hành hương vào lúc 11h30 sáng thứ Ba, ngày 15 tháng 7, tại nhà thờ Thánh Tâm Cabramatta. Thứ hai, Đại hội Liên hiệp Truyền thông Công giáo được tổ chức ở Sydney vào ngày 16 tháng 7, từ lúc 9h30 sáng đến 6 giờ tối. Thứ ba, vào lúc 6 giờ tối cùng ngày, Đại nhạc hội trở về nguồn tại Liverpool Whitlam Center. Thứ tư, sau những ngày đại hội, Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Việt Nam sẽ tổ chức một đêm du thuyền trên vịnh Sydney vào thứ hai, ngày 21 tháng 7, từ lúc 5h30 chiều đến 9 giờ tối, để các bạn trẻ Việt Nam trên khắp năm châu lục cảm ơn và chia tay nhau. Cuối cùng, họp mặt thiếu nhi thánh thể toàn thế giới được tổ chức vào ngày thứ Ba, 22 tháng 7. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới. Tiếp theo đây là mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, năm nay lễ Phục Sinh sớm hơn mọi năm, vì thế lễ kính Thánh Tâm Chúa đã được cử hành vào những ngày cuối trong tháng năm, khác với thường lệ vào tháng 6, tháng được dành để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tuy rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu đã trở thành đề tài suy niệm và tôn kính từ thời Trung Cổ, nhưng lễ kính trong lịch phụng vụ, ngày thứ 6 sau lễ mình Thánh Chúa, mới thành hình từ thế kỷ thứ 18, lúc đầu còn dành riêng cho vài giáo phận, và được mở rộng ra cho toàn thể hội thánh dưới thời Đức Thánh Cha Pio thứ 9, ngày 23 tháng 8 năm 1856. Lễ kính Thánh Tâm thường rơi vào tháng 6 dương lịch, vì thế lòng đạo đức bình dân cũng dành tháng 6 để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tiếp theo tháng 5, kính Đức Mẹ. Ngoài ra, phong trào tông đồ cầu nguyện do các cha dòng tên khởi xướng hồi thế kỷ thứ 19 cũng cổ động việc dâng hiến những công việc trong ngày để phạt tạ thánh tâm và cầu nguyện theo một ý chỉ của Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật vừa qua, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa thần học của lễ trái tim Chúa Giêsu và khuyến khích thực hành các việc tôn kính trong tháng 6 này. Sau đây là nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha.
Che coincide con l'inizio di giugno, mi piace ricordare che questo mese tradizionalmente dedicato al cuore di Gesù, simbolo della fede cristiana, particolarmente caro sia al popolo, sia ai mistici, ai teologi.
Anh chị em thân mến, nhân Chúa Nhật đây, ngày 11 tháng 6, trùng với ngày đầu tháng 6, tôi muốn nhắc nhở rằng tháng 6 này được dành cho trái tim Chúa Giêsu, biểu tượng của đức tin Kitô giáo được sùng kính bởi các tín hữu, cũng như những nhà thần bí và thần học, bởi vì diễn tả cách đơn sơ và chân thực tin vui của tình thương, tóm lược mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Thứ sáu vừa rồi, chúng ta đã mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, một lễ trọng thứ ba tiếp theo mùa Phục Sinh. Liền sau lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi và lễ kính mình máu Thánh Chúa, sự liên tục này làm cho chúng ta nghĩ đến một chuyển động hướng đến tâm điểm, một chuyển động của tâm linh do chính Thiên Chúa điều khiển. Thực vậy, từ chân trời vô biên của tình thương, Thiên Chúa đã muốn đi vào cõi hữu hạn của lịch sử và thân phận con người, đã mặc lấy một thân xác và một trái tim. Nhờ thế chúng ta có thể chiêm ngắm và gặp gỡ đấng vô hạn ở trong kẻ hữu hạn, mầu nhiệm vô hình và vô tả ở nơi trái tim con người của Đức Giêsu Nazareth. Trong thông điệp thứ nhất của tôi viết về tình thương, tôi đã bắt đầu từ chỗ ngắm nhìn cạnh sườn bị chọc thủng của Chúa Giêsu, được Thánh Gioan nói đến trong Tin Mừng thứ tư, đoạn 19 câu 37. Deus Caritas Est, số 12. Và tâm điểm của đức tin cũng là nguồn hy vọng, nhờ đó chúng ta được cứu rỗi. Niềm hy vọng là đối tượng của thông điệp thứ hai. Mỗi người chúng ta đều cần một cái tâm của cuộc sống, một nguồn mạch của sự thật và sự thiện, để kín múc trong chuỗi những hoàn cảnh trắc trở của cuộc đời và những nhọc nhằn của cuộc sống. Mỗi người chúng ta, khi dừng lại trong thanh lặng, cần cảm thấy không những nhịp đập của con tim, nhưng mà còn sâu hơn nữa, cảm thấy nhịp đập của sự hiện diện có thể tin tưởng được, có thể cảm nhận được nhờ cảm quan của đức tin, tuy rất thực hữu. Đó là sự hiện diện của Chúa Kitô, cái tâm của thế giới. Vì thế tôi mời gọi mọi người trong tháng 6 này, hãy canh tân lòng tôn sùng trái tim Chúa, cũng như trân trọng đọc kinh dâng hiến mỗi ngày cho trái tim, và những ý chỉ cầu nguyện dành cho toàn thể hội thánh. Gần kề Thánh Tâm Chúa Giêsu, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy tôn kính trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Chúng ta hãy tin tưởng phó thác mình cho mẹ. Một lần nữa, tôi muốn xin mẹ triển cầu cho nhân dân nước Trung Hoa và Miến Điện đang hứng chịu thiên tai, và cho những ai đang trải qua những tình trạng đau đớn, bệnh tật, khổ cực về vật chất và tinh thần bao trùm trên nhân loại. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin cùng với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý trong lời nguyện kinh truyền tin và lãnh phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunciavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Et mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Vinificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut per Angelo Annunciante, Christi Fili tui incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Trước khi tham dự phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật, mời quý vị và các bạn nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay mùng 8 tháng 6, Chúa Nhật 10 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2, Giáo huấn số 28, Con đường của Đức Maria dẫn từ các mầu nhiệm đến mầu nhiệm. Các chu kỳ suy niệm do Kinh Mân Côi đề nghị chắc chắn không thể đầy đủ được, nhưng cũng nhắc nhớ được điều cốt yếu và gợi lên trong tâm trí một nỗi khao khát hiểu biết Đức Kitô. Sự khao khát không ngừng được nuôi dưỡng từ nguồn mạch tinh tuyền của tin mừng. Mỗi nét riêng biệt trong cuộc đời Đức Kitô, như đã được các tác giả sách tin mừng thuật lại, đều tỏa sáng từ mầu nhiệm vượt quá mọi hiểu biết. Xem Ê-phê-sô đoạn 3 câu 19. Đó là mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể. Cô-lô-sê đoạn 2 câu 9. Vì lý do ấy, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo nhấn mạnh nhiều đến các mầu nhiệm Đức Kitô, khi nhắc lại rằng cuộc đời của Đức Giê-su là một dấu chỉ về mầu nhiệm của người. Việc trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới, xem Luca đoạn 5 câu 4 của giáo hội trong ngàn năm thứ ba, sẽ thành công hay không là tùy thuộc khả năng các Kitô hữu tiến vào trong sự nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô. Trong người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Thư Colosse đoạn 2 câu 2 đến câu 3. Thư gửi các tín hữu Ê-phê-sô đưa ra lời chúc mừng nồng nhiệt cho mỗi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để anh em nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Thư Ê-phê-sô đoạn 3 câu 17 đến câu 19. Kinh Mân Côi nhằm phục vụ lý tưởng ấy. Khi trao bí quyết giúp người tín hữu dễ dàng hiểu biết tường tận về Đức Kitô và đòi phải dấn thân theo người, chúng ta có thể gọi đó là con đường của Đức Maria. Đó là con đường gương mẫu của Đức Trinh Nữ Nazareth, người phụ nữ của lòng tin, của thinh lặng và của lắng nghe. Đó cũng là con đường tận hiến cho Đức Maria, được tác động nhờ ý thức về mối liên hệ không thể tách rời, nối kết Đức Kitô với Mẹ Thánh Người. Các mầu nhiệm của Đức Kitô theo một nghĩa nào đó cũng là các mầu nhiệm của Mẹ Người, ngay cả khi không được trực tiếp đề cập tới, bởi vì chính Mẹ sống nhờ Người và qua Người. Khi lấy những lời của sứ thần Gabriel và thánh nữ Elizabeth trong Kinh Kính Mừng làm những lời của mình, chúng ta cảm thấy mình không ngừng bị thôi thúc tìm kiếm một cách mới mẻ hơn nơi Đức Maria, trong vòng tay và con tim của Mẹ, Đấng là hoa quả được chúc phúc của lòng người. Xem Luca đoạn 1 câu 42. Trích tâm thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha John Paul II ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 24. Ngày mùng 9 thứ hai, Thánh Ephrem Phó Tế, Tiến sĩ Hội Thánh. Ngày mùng 10 thứ ba, ngày 11 thứ tư, Thánh Barnaba Tông Đồ Lễ Nhớ. Ngày 12 thứ năm, ngày 13 thứ sáu, Thánh Anton Padova Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh Lễ Nhớ. Ngày 14 thứ bảy, ngày 15 Chủ nhật 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần ba. Vừa rồi là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa chuộng lòng nhân nghĩa chứ không phải lễ tế. Đây là chủ đề của Chủ nhật thứ 10 thường niên năm A hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Tiên tri Ô-sê và nhất là bài Tin mừng theo Thánh Mát-thi-ô đều làm nổi bật ý tưởng ấy. Trước hết là bài đọc trích từ sách tiên tri Ose. Vị tiên tri này rao giảng ở miền Bắc nước Israel, cũng gọi là Ephraim, nhưng ông cũng hiểu rõ tâm tình đạo đức của dân miền Nam, tức Juda. Dân của cả hai miền đều là dân Chúa chọn, nhưng lại không cư xử xứng với lòng nhân nghĩa của Chúa. Chúa lúc nào cũng yêu thương dân Ngài như người ta yêu thương bạn mình, và mối tình ấy sắc son vững bền vì dân luôn biết rõ Chúa là đấng tín thành. Biết thế, nhân dân lại không lấy tình yêu để đáp trả lại tình yêu. Những câu đầu của trích đoạn hôm nay cho thấy rõ dân chúng đã lạm dụng lòng nhân nghĩa của Chúa. Nhưng dù dân Do Thái có bạc bẽo như thế nào đi nữa, Chúa vẫn một lòng thủy chung. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và suy niệm về lòng thủy chung của Chúa được mô tả trong sách Ose, đoạn 6, từ câu 3 đến câu 6. Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa, người sẵn sàng xuất hiện như vườn đông và sẽ đến cùng chúng ta như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất. Hỡi Ephraim, ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Juda, ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi. Vì thế, ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và ta dùng lời từ miệng ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như ánh sáng. Vì chưng, ta muốn tình yêu, chứ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu.
Đến tận đời con mới sự công minh.
Trong bài đọc thứ hai được trích từ thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô vừa nói lên hạnh phúc mà chúng ta đang có, vừa chỉ ra bí quyết để gìn giữ hạnh phúc ấy. Bí quyết đó là noi gương tổ phụ Abraham, đặt tất cả tin tưởng vào tình yêu tín thành và thủy chung của Chúa. Tổ phụ Abraham đã tin và đã được nên công chính. Hơn nữa, ông còn được trở nên cha của nhiều dân tộc, tức những người nhờ tin tưởng như ông mà cũng được hưởng những lời hứa của Chúa và trở thành dòng dõi của ông. Abraham không chỉ là tổ phụ của người Do Thái, ông còn là tổ phụ của tất cả những ai tin vào lời Chúa, chấp nhận thánh ý của người và biết lấy tình yêu đáp trả lại lòng nhân nghĩa, tín thành của Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe mẫu gương của tổ phụ Abraham được Thánh Phaolô ghi lại trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 4, từ câu 18 đến câu 25. Anh em thân mến, mặc dù Abraham tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thế. Và lòng tin ông không nao núng, mặc dù ông nhìn đến thân xác cằn cỗi của mình, vì ông đã gần 100 tuổi, và tuổi già tàn tạ của Sarah. Ông đã không cất lòng hồ nghi lời hứa của Thiên Chúa, trả lại ông vẫn tin mà làm sáng danh Thiên Chúa. Ông biết chắc chắn rằng Thiên Chúa có quyền năng thi hành điều người đã hứa. Bởi đó, việc đó đã được kể cho ông là sự công chính. Vì khi chép rằng đã được kể cho ông, thì không phải chỉ chép vì ông mà thôi, mà vì chúng ta nữa, là những kẻ tin vào đấng đã cho Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta từ cõi chết sống lại, người đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để chúng ta được công chính hóa.
Cảm ơn vì ơn xin Chúa trên con đổ xuống đưa mưa móc xương xa chân hòa từ bao tháng năm qua.
Ơn cứu độ mà Chúa ban cho chúng ta là một ơn nhưng không. Chúng ta chẳng có công trạng gì xứng đáng để được hưởng ơn ấy. Tin ở tình yêu thành tín và thủy chung của Chúa là đứng luôn thực thi lời hứa của Ngài. Tổ phụ Abraham đã bỏ mọi sự để ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã kêu gọi một người thu thuế tên là Matthew. Từ một người tội lỗi, Matthew đã trở thành môn đệ và sau được chọn vào hàng ngũ tông đồ. Dù chúng ta có tội lỗi và thấp hèn đến đâu, Chúa vẫn kêu gọi chúng ta. Tiếng gọi của Chúa không dành riêng cho một thành phần ưu tuyển nào, mà được ngỏ với mỗi một người trong chúng ta. Với niềm xác tín ấy, chúng ta hãy cùng lắng nghe việc Chúa gọi người thu thuế tên là Matthew, được chính thánh nhân ghi lại trong tin mừng theo thánh Matthew đoạn 9 từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Ngài phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo Ngài. Và xảy ra là khi Ngài ngồi dùng bữa trong nhà thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ Ngài rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi." Quý vị, các bạn thân mến, hầu như xã hội nào cũng có giai cấp, và thông thường giai cấp xã hội được phân chia dựa trên thu nhập kinh tế và trình độ văn hóa. Tuy nhiên, trong một số xã hội như tại Ấn Độ chẳng hạn, sự phân chia giai cấp lại dựa trên tôn giáo. Khốn khổ nhất trong hệ thống giai cấp này là những người thuộc giai cấp Dalit, tức là cùng đinh. Theo nguyên ngữ, họ là những người không nên chạm đến, bởi vì không những đồ ăn thức uống mà bất cứ người nào thuộc một giai cấp cao hơn chạm đến họ cũng đều có thể ra ô uế. Giai cấp cùng đinh phải sống trong một nơi dành riêng cho họ, và họ phải làm những nghề bị xem là thấp hèn nhất trong xã hội. Nói tóm lại, họ thực sự là cặn bã của xã hội. Vào thời Chúa Giêsu, những người hành nghề thu thuế cũng bị xã hội xem như hạng người mà người khác không nên tiếp xúc và đụng chạm đến. Không phải họ là những người nghèo cùng trong xã hội, mà chỉ vì họ sống bằng một thứ nghề bị xem là nhơ bẩn nhất, đó là nghề thu thuế, tức là bóc lột dân chúng để nộp cho đế quốc La Mã, kẻ thù không đợi trời chung của dân tộc. Đế quốc La Mã không tự mình đứng ra thu thuế, mà khoán trắng cho người địa phương. Họ để cho người địa phương ấn định mức thuế và số thặng dư cần thiết như một sự trả công cho những người này. Một hệ thống thuế má như thế dĩ nhiên là một cơ hội để những người thu thuế làm giàu trên xương máu của người dân. Do tham lam và bất công, những người thu thuế đương nhiên là hạng người bị dân chúng thù ghét nhất. Người Do Thái còn có những lý do khác để thù ghét những người thu thuế. Ngoài việc cộng tác với ngoại bang để bóc lột đồng bào ruột thịt, họ còn bị xem là những người vô đạo vì tiếp xúc với dân ngoại. Do đó, trong Tân Ước, những người thu thuế bị xếp vào hàng ngũ những người tội lỗi. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-xu muốn thách thức cái hệ thống giai cấp xã hội ấy. Không những đến với những hạng người không nên đụng chạm tới ấy, Ngài còn chọn một người trong họ làm môn đệ của Ngài. Trong cái nhìn của những người biệt phái, đây quả là một hành động không thể chấp nhận được. Nhưng điều xem ra khủng khiếp nhất đối với những người biệt phái, đó là Chúa Giê-xu lại ngồi đồng bàn và ăn uống với hạng người chớ có đụng chạm tới ấy. Theo Do Thái giáo, chia sẻ một bữa ăn có nghĩa là tham dự vào lời cầu nguyện mở đầu do người chủ nhà đọc. Điều này có nghĩa là liên kết lại trước mặt Chúa. Như vậy, dưới mắt những người biệt phái, ngồi đồng bàn và ăn uống với những người thu thuế chính là liên kết với những kẻ thù của Chúa để chống lại Chúa. Bởi vì tội nhân là kẻ thù của Chúa. Với một người bình thường, một liên minh như thế đã là điều không thể dung thứ được. Huống hồ, đối với một người tự nhận là một bậc thầy tôn giáo. Trước cái nhìn khinh bỉ ấy của những người biệt phái, trước sâu như một, Chúa Giê-xu chỉ có một câu trả lời. Ngài không loại trừ bất cứ một người nào. Đối với Ngài, không có ai là người phải xa lánh hay không nên chạm tới cả. Ngài hành động như một y sĩ, và một y sĩ tốt chỉ biết quan tâm đến bệnh nhân để chữa trị cho họ mà thôi. Tội nhân cũng là một bệnh nhân, và với Chúa Giê-xu không có lý do gì để loại trừ họ. Giáo hội như được Chúa Giê-xu báo trước trong bài dụ ngôn cỏ lùng, gồm có những vị thánh và những người tội lỗi. Ngay từ đầu và xuyên qua hàng bao thế kỷ, giáo hội vẫn luôn luôn là một khối được trộn lẫn giữa người lành thánh và kẻ tội lỗi. Giáo hội chẳng khác nào một bệnh viện đầy dẫy các bệnh nhân cần được chữa trị. Nếu không, Chúa Giê-xu đã không thiết lập bí tích hòa giải. Ngay cả các tông đồ cũng đã từng là những con người tội lỗi yếu đuối. Không những cứng lòng, tham vọng, thích tranh giành cãi cọ, các ngài cũng đã từng bỏ rơi Chúa Giê-xu để trốn chạy ngay chính lúc Ngài cần đến nhất. Ngày nay, giáo hội đầy dẫy những con người tội lỗi, và mỗi một người trong chúng ta đều nhận ra mình trong hàng ngũ tội nhân ấy. Chính vì ý thức mình là người tội lỗi mà chúng ta mới chạy đến với Chúa Giê-xu để được chữa trị. Kể từ giây phút chúng ta nhận ra mình là tội nhân, chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa Giê-xu. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi. Và cũng từ giây phút chúng ta nhận ra mình là người tội lỗi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh chúng ta. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Nhưng quan trọng hơn cả, kể từ lúc chúng ta nhận ra mình là người tội lỗi, chúng ta sẽ hiểu được lời Chúa Giê-xu. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ. Câu nghe tiếng ấy của Chúa Giê-xu, chúng ta mới được thúc đẩy để biết tỏ ra cảm thông và tha thứ trước những lầm lỗi và thiếu sót của người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về thân phận tội lỗi của chúng con, để biết chạy đến nấp mình bên trái tim nhân từ của Chúa, và không ngừng tỏ ra cảm thông và tha thứ khi đứng trước những vất vàng và yếu đuối của người khác.
Thank you.
quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lập Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.